Kính thưa quý vị khán giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Tota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Oanh,
Tuyết Trang,
Thu Hoàng,
Hồng Vân,
Khánh Hòa, Mỹ Dung,
Hiểu Hồ,
Dominic X,
Đỗ Phong và Quốc Đồng.
Chương 77. Giê-xu ở trong nhà của Gia-cóp gần hồ Metron.
Tôi đã nói rằng, ngoài hồ Galilee và biển chết, nước Palestine còn có một cái hồ nhỏ khác, hay một cái ao. Tóm lại là một cương nước mà tôi không biết tên. Tôi rất tội trong vấn đề ước lượng, nhưng với mắt nhìn thì tôi thấy cái bề mặt nước nhỏ này cũng khoảng 1:2 và 1:3 cây số, không nhiều nhạt gì. Người ta thấy là nó nhỏ, nhưng nó đẹp, bao quanh bằng cây xanh. Đó là một tấm gương rất trong xanh, rất yên tĩnh tới nỗi nó giống như một cái vảy lớn bằng sứ thiên quốc. Ở giữa là màu lạc hơn, hơi dao động, chắc tại là dòng nước sông đổ vào ở phía bắc và chảy ra ở phía nam. Vì đáy hồ không sâu nên dòng nước chảy qua như một cái mạch sóng ở giữa vùng nước động, cho ta nhìn thấy sự hiện diện của nó bởi một màu khác và bởi sự dao động nhẹ của nó. Không có thuyền buồm trên cái hồ nhỏ này, chỉ có vài cái ghe nhỏ của các chân chài đơn độc đang thả xuống hoặc kéo lên những cái lờ, hoặc để một người du hành băng qua để rút vắn đường đất. Rất nhiều đoàn vật chắc là từ các đồng cỏ trên núi đã xuống, vì lẽ trời vào mùa thu đã lâu, đang ăn cỏ trên bờ, trong các cánh đồng, nơi có cỏ xanh và mọng. Tại điểm phía nam của cái hồ là hình bầu dục, có một con đường lớn chạy từ đông sang tây, đúng hơn là từ đông bắc qua tây nam. Nó khá tốt và đông người qua lại để vào các xứ tản mát trong miền. Giê-xu với các người của Ngài đang đi trên con đường này. Đây là một ngày âm u, Phê-rô nhận xét.
Đáng lẽ không nên tới nhà người đàn bà này, vì ban ngày càng lúc càng ngắn và âm u, mà Giê-ru-sa-lem thì còn xa.
Chúng ta sẽ tới kịp, Phê-rô hãy tin thầy. Thà rằng bây giờ vâng lời Thiên Chúa để làm điều lành, còn hơn là tham dự vào các nghi lễ bên ngoài. Bây giờ người đàn bà này chúc tụng Thiên Chúa cùng với tất cả các con bà. Chung quanh người trưởng gia đình đã được lành mạnh, tới nỗi ông có thể đi Jerusalem mừng lễ lều. Trong khi đáng lẽ giờ này, ông đang ngủ trong mộ dưới các vải băng và các hương liệu. Đừng bao giờ lẫn lộn đức tin với các hành vi bên ngoài. Đừng bao giờ chỉ trích. Làm sao con lại ngạc nhiên với các Pharisêu, trong khi con cũng ảo tưởng về một sự sùng đạo hiểu sai? Và nếu con đóng cửa lòng lại với tha nhân và nói,
tôi phục vụ Thiên Chúa, vậy là đủ.
Thầy có lý, con ngu hơn một con lừa cái.
Và thầy giữ con ở với thầy để làm cho con nên khôn ngoan. Đừng sợ, chư gia đã cung cấp cho thầy một cái xe để đi cho tới gần Gia-bóp. Từ đó tới khúc sông cạn, không còn bao nhiêu đường nữa. Ông đã năn nỉ quá chừng và với những lý do chính đáng, đến nỗi thầy nhượng bộ. Dù thầy cho rằng vua của các người nghèo thì phải dùng các phương tiện của người nghèo. Nhưng cái chết của Jonah đã bó buộc chúng ta phải chậm lại, và thầy phải thích nghi với những điều không tiên liệu.
Các môn đệ nói về Jonah trong khi phàn nàn về cuộc đời khốn nạn của ông và ước ao cái chết hạnh phúc của ông. Simon Gelote thì thầm:
"Tôi đã không thể làm cho ông được sung sướng và cho thầy một môn đệ thật sự chín mùi bởi một cuộc tử đạo lâu dài và một đức tin không lay chuyển. Tôi tiếc vì vậy. Thế giới cần biết bao những con người trung thành, đầy lòng tin nơi Giê-xu để đền bù số người nghi ngờ và sẽ nghi ngờ."
"Không sao, Simon,"
Giê-xu trả lời.
"Bây giờ ông sung sướng và hoạt động nhiều hơn. Và con đã làm cho ông và cho thầy nhiều như chưa từng có ai làm. Thầy cảm ơn con, cả cho ông nữa. Bây giờ ông biết ai là kẻ giải phóng cho ông, và ông chúc phúc cho con."
"Vậy là ông cũng nguyện rủa Dorat?"
Phêrô kêu lên. Giê-xu nhìn ông và hỏi:
"Con tin vậy sao?" "Con lầm. Jonah đã là người công chính. Bây giờ ông là vị thánh. Khi còn sống, ông đã không ghét ai và không nguyền rủa ai. Thì bây giờ ông cũng không ghét và không nguyền rủa ai. Từ nơi ông đang ở, ông nhìn lên thiên đàng và ông sung sướng. Vì ông biết rằng lâm vô sắp để cho những người ở đó đi ra. Ông không làm gì khác."
"Vậy với Dorat, sự nguyền rủa của thầy có hiệu quả không?"
"Trong ý nghĩa nào, Phêrô?"
"Trong việc dẫn ông tới suy nghĩ và thay đổi, hoặc là đánh ông bằng một hình phạt."
"Thầy giao phó ông cho sự công thẳng của Thiên Chúa. Thầy tình yêu, thầy chỉ bỏ rơi ông."
"Lạy tình thương, con không muốn ở vào địa vị của ông đâu."
"Con cũng không."
"Con cũng không."
"Chả ai muốn cả. Vì sự công thẳng của đấng trọn lành, nó sẽ thế nào đây?"
Các môn đệ nói:
"Với các người tốt, nó sẽ là sự xuất thần. Với các sa tăng, nó sẽ là tiếng sét, các bạn à. Thật vậy, thầy bảo các con rằng, suốt một đời làm nô lệ, bị cùi, hành khất, đó là toàn phúc vương giả, so với một giờ, chỉ một giờ thôi, chịu đựng hình phạt của Thiên Chúa."
"Mưa rồi thầy ơi, chúng ta làm sao? Đi đâu đây?"
"Quả vậy, trên mặt hồ tối om, vì phản chiếu bầu trời bây giờ, đầy mây màu chì, đã bắt đầu có những giọt đầu tiên của một cơn mưa đe dọa trở nên mạnh mẽ hơn."
"Vào trong nhà nào đó, chúng ta sẽ xin Chúa, nhân danh Thiên Chúa."
"Chúng ta hy vọng gặp được người nào đó cũng tốt như tên lính Roma. Tôi không ngờ là như vậy đó. Tôi luôn luôn tránh họ như người ô uế. Nhưng tôi thấy rằng, đúng, rốt cuộc họ có giá hơn nhiều người trong chúng ta."
Phêrô nói:
"Còn thích các người Roma không?"
Giê-xu hỏi:
"Ê, con không thấy họ xấu hơn chúng ta. Đó là những người Samari. Vậy đó."
Giê-xu mỉm cười không nói gì. Họ gặp một người đàn bà nhỏ đang đẩy 8 con cừu cho tiến bước.
"Bà ơi, bà có thể nói cho chúng tôi biết là chúng tôi có thể tìm được một mái nhà ở đâu không?"
Phêrô hỏi.
"Tôi là đầy tớ của một người nghèo và có một mình. Nhưng nếu quý vị muốn đến, tôi tin rằng ông chủ sẽ tiếp đón quý vị cách hảo tâm."
"Được, chúng ta đi."
Họ đi dưới cơn mưa, bước mau ở giữa những con cừu mập để tránh mưa. Họ bỏ con đường lớn và đi vào con đường nhỏ dẫn tới một căn nhà nhỏ thấp.
"Đó, đây rồi. Chạy trước đi, trong khi tôi dẫn các con cừu vào chuồng. Bên kia bức tường nhỏ, có một cái sân, đi qua sân đó là tới nhà. Hẳn ông đang ở trong bếp. Đừng lưu ý, nếu ông ta quá ít lời, ông có nhiều đau khổ.
Người đàn bà đi về một cái chòi ở bên phải. Giê-xu và các người của Ngài quẹo tay trái. Đây, cái sân với cái giếng và lò nướng ở cuối sân. Bên cạnh là cây táo. Đây là cái cửa mở rộng của nhà bếp, nơi có một lò lửa cháy bằng cành cây và một người đàn ông đang sửa chữa một nông cụ bị hư hỏng.
Bình an cho nhà này. Tôi xin ông một chủ trú qua đêm cho tôi và các bạn tôi.
Giê-xu nói với trước ngưỡng cửa. Người đàn ông ngẩng đầu.
Vào đi.
Ông nói.
Và xin Thiên Chúa trả cho ông sự bình an mà ông tặng. Nhưng bình an ở đây, nó là kẻ thù của Gia-cóp từ ít lâu nay rồi. Vào đi, vào đi, vào tất cả đi. Lửa là vật duy nhất tôi có thể cho quý vị cắt dồi dào. Bởi vì, nhưng thầy, bây giờ thầy lật nón ra.
Vì Giê-xu đội nón áo khoác lên đầu và lấy tay giữ chặt lấy ở dưới cằm.
Và tôi thấy rõ thầy, thầy là đúng, thầy là vị Rabbi Galilee, người mà người ta gọi là Messiah, người làm những phép lạ. Có đúng thầy không? Xin nói thật, nhân danh Thiên Chúa.
Tôi là Giê-xu Nazareth, đấng Messiah. Ông biết tôi à?
Tôi đã nghe thầy hồi tuần trăng vừa qua, khi thầy nói tại nhà Giu-đa và Anna. Tôi ở trong số những kẻ làm mùa, vì tôi nghèo, một loạt bất hạnh, mưa đá, sâu rầy, cây cối và trên cừu bị bệnh. Với tôi có một mình với người đầy tớ. Những cái tôi có đã đủ cho tôi, nhưng bây giờ tôi phải đi vay nợ vì bao bất hạnh đổ xuống trên tôi. Để không phải bán tất cả bầy cừu, tôi đã làm việc trong nhà những người khác. Và rồi, các thửa ruộng của tôi giống như chiến tranh tàn phá vì nó khô cháy, cũng như các cây nho và ô liu không sinh trái nữa. Từ khi vợ tôi chết, tới nay đã 6 năm rồi. Người ta nói là ma quỷ cười nhạo tôi. Thầy thấy không? Tôi đang sửa cái lưỡi cày này, nhưng chỗ gỗ bị hư hết. Làm sao đây? Đấy không phải nghề của tôi. Và tôi rát. Nhưng không dùng được. Tôi cũng còn phải nhìn túi tiền của tôi. Bây giờ, tôi sắp phải bán một con cừu nữa để sửa chữa dụng cụ mà mái nhà thì dột. Nhưng từ ruộng làm tôi lo hơn là căn nhà. Tai hại quá. Các con cừu đang đẹp. Tôi đang hy vọng tái lập bầy. Nhưng
thầy thấy là thầy đến mang sự phiền muộn vào nơi đã có quá nhiều rồi.
Phiền muộn, thầy không. Còn đang nghe thầy nói, thực sự điều thầy nói, nó còn ở trong lòng con. Thực sự là con đã làm việc cách thật thà. Nhưng con nghĩ rằng có lẽ con chưa đủ tốt. Con nghĩ rằng kẻ tốt chính là vợ con. Đó là người đàn bà có lòng thương với hết mọi người. Lia tội nghiệp, chết quá mau cho người đàn ông của bà. Con nghĩ rằng sự thịnh vượng của thời đó đã từ trời mà tới bởi nàng, và con muốn trở nên tốt hơn để thi hành điều thầy nói và bắt chiếc vợ con. Và con không xin gì nhiều, chỉ xin ở lại trong căn nhà mà bà đã chết, nơi mà con sinh ra và có bánh cho con, và cho người đầy tớ thay thế vợ con. Bà làm mục đồng và giúp con như bà có thể. Con không còn đầy tớ nam, chúng con là hai người và đủ cho con rồi. Con cũng làm việc ở ngoài đồng và ở vườn Olive. Nhưng con chỉ còn bánh cho con, và cũng có rất ít.
Đừng nhìn bánh để cho chúng tôi.
Thưa thầy không, dù con chỉ có một miếng bánh, con cũng biếu thầy. Có thầy là một vinh dự lớn cho con. Con không bao giờ hy vọng như vậy, nhưng con nói những khốn cùng của con, bởi vì thầy tốt và thầy hiểu.
Đúng, thầy hiểu. Đưa cái búa cho thầy. Không phải là làm như vậy đâu, con sẽ làm hư gỗ hết. Đưa cả cái khoan cho thầy. Sau khi đã nung đỏ trên lửa, nó sẽ xuyên qua gỗ dễ hơn, và chúng ta sẽ để cái chốt sắt vào dễ dàng. Hãy để cho thầy làm, thầy là thợ mộc mà.
Thầy, làm việc cho con, không.
Hãy để cho thầy làm, con cho thầy trò, thầy giúp con, giữa người với người phải yêu nhau, bằng cách mỗi người cho cái họ có thể.
Thầy cho con bình an, thầy cho sự khôn ngoan, thầy cho phép làm, thầy đã cho nhiều rồi, nhiều rồi.
Thầy cũng cho công việc, nào, hãy vâng lời.
Và Giê-xu chỉ còn mặc áo cộc, làm việc mau lẹ và thực hành với cái cán hư. Người khoan, nối, lắp, thử đi thử lại cho tới khi người thấy là nó chắc.
Nó còn dùng được khá lâu, cho tới sang năm, lúc đó còn có thể thay.
Còn tin lắm, cái cày này đã qua tay thầy, vậy là đất của con sẽ được chúc phúc.
Không phải như vậy, là nó được chúc phúc đâu, Gia-cốp.
Vậy tại sao Chúa?
Vì con sử dụng lòng thương xót. Con không khép kín trong sự thù ghét, ích kỷ và ghen tương. Nhưng con nhận giáo huấn của thầy và đem ra thực hành. Phúc cho kẻ có lòng thương xót, họ sẽ được thương xót.
Chúa ơi, con dùng lòng thương xót với thầy ở cái gì? Quá mọn. Nếu con có một chỗ và đồ ăn mà thầy cần, con chỉ có thiện chí. Chưa bao giờ con thấy khổ vì nghèo như vậy, đến nỗi không có gì để làm vinh dự cho thầy và các bạn thầy.
Sự ước ao của con đã đủ. Thực vậy, thầy bảo con, dù chỉ một ly nước cho đi vì danh thầy, cũng là một việc lớn trước mắt Thiên Chúa. Thầy là người bộ hành dưới cơn mưa giông mà con đã cho thầy trứ. Đến giờ ăn, con đã nói.
Con biếu thầy cái gì con có?
Đêm đến, con cho thầy mái nhà thân hữu. Con muốn làm gì hơn? Hãy tin cậy cha có. Con người không nhìn vào sự sang trọng của việc tiếp đón và lương thực. Người nhìn tình cảm của con tim. Còn Thiên Chúa nói với cha. Cha ơi, hãy chúc phúc kẻ làm ơn lành cho con và tất cả những kẻ nhân danh con mà thương xót với anh em họ. Đó là điều thầy nói cho con.
Trong khi Giê-xu làm việc với cái cày, thì người đầy tớ đã nói với ông chủ và bà trở lại cùng với bánh, sữa mà bà mới vắt và một khay olive.
Con không còn gì nữa.
Ông nói để xin lỗi.
Ồ, thì thấy trong những đồ ăn này, một đồ ăn khác mà con không thấy. Và thầy nuôi mình bằng nó, vì nó có hương vị thiên quốc.
Thầy, con tin Chúa. Có lẽ thầy ăn đồ ăn mà các thiên thần mang tới cho thầy. Có lẽ thầy sống bằng bánh thiên liêng.
Đúng, tâm hồn thì quý trọng hơn thân xác. Và không phải chỉ ở nơi thầy. Nhưng thầy không sống bằng bánh các thiên thần. Thầy sống rất nhiều hơn, bằng tình yêu của cha và của loài người. Thầy cũng tìm thấy nó trên bàn, và thầy chúc tụng cha vì tình yêu đã dắt thầy đến với con. Và thầy chúc lành cho con vì đã tiếp đón thầy với tình yêu và cho thầy tình yêu. Đó là lương thực của thầy, cùng với việc thi hành ý muốn của cha thầy.
Vậy thầy hãy chúc phúc và dâng hiến của anh cho Thiên Chúa thay cho con. Hôm nay, Thầy là trưởng gia đình của con, và Thầy sẽ mãi mãi là Thầy và là bạn của con.
Giê-xu cầm bánh và dâng hiến bằng cách giơ cao trên tay. Người cầu nguyện với một thánh vịnh: "Tôi tin vậy." Rồi người ngồi bẻ bánh và phân phát. Tất cả chấm dứt như vậy.
Chương 78. Trở về khúc cạn của sông Giô-đan gần thành Giê-ri-cô.
Còn rất ngạc nhiên là ông tẩy giả không có ở đây.
Gioan nói với thầy, tất cả họ đều ở bờ phía tây sông Giô-đan, gần khúc cạn nổi tiếng, mà một thời ông tẩy giả đã làm phép rửa.
Ông cũng không ở bờ phía bên kia.
Gia-cô-bê nhận xét.
Họ đã bắt ông, hy vọng một túi tiền khác.
Phê-rô bình luận.
Đó là những tên vô lại, những người của Hê-rô-đê.
Chúng ta qua bên kia, và chúng ta sẽ hỏi thăm.
Giê-xu nói. Quả vậy, họ qua sông, rồi họ hỏi một người chèo đò.
Ông tẩy giả không làm phép rửa ở đây sao?
Không. Ông ở tận biên giới Samari, người ta đã giảm thiểu ông tới cỡ đó. Một vị thánh phải trú ngụ gần những người Samari để trốn tránh dân Israel. Vậy mà quý vị ngạc nhiên vì Thiên Chúa bỏ rơi chúng ta. Chỉ có một điều làm tôi ngạc nhiên là người đã không xử với toàn thể Palestine như với Sodoma và Gomorrah.
Người không làm như vậy vì có những người công chính ở đó và những người không hoàn toàn công chính nhưng khát khao công chính và gắn bó với giáo huấn của những người rao giảng sự thánh thiện.
Giê-xu trả lời.
Vậy họ là hai người, ông tẩy giả và đấng Mê-si-a. Ông tẩy giả thì tôi biết vì tôi đã phục vụ ông ở đây trên Giô-đan bằng cách dùng thuyền của tôi chờ các tín hữu mà không đòi thù lao, vì ông nói rằng phải bằng lòng với số lương chính đáng. Tôi thấy là tôi chính đáng để bằng lòng với số lợi tích mà tôi kiếm được bằng những việc phục vụ khác. Còn việc chờ các linh hồn đến thanh tẩy mà đòi trả tiền thì không chính đáng. Các bạn tôi bảo tôi là điên, nhưng sau cùng tôi bằng lòng với chút ít mà tôi có. Ai có thể biết để nói lạ. Ngoài ra, tôi thấy rằng tôi chưa đến nỗi chết đói, và tôi hy vọng khi tôi chết, Abraham sẽ mỉm cười với tôi.
Ông có lý. Ông là ai?
Giê-xu hỏi.
Tôi mang tên của một đại danh nhân, và tôi buồn cười vì tôi chỉ biết cái mái chèo thôi. Tôi tên Salomon.
Ông có sự khôn ngoan để xét rằng kẻ hợp tác vào việc thanh tẩy thì không nên làm mình ra ô uế bằng cách lấy tiền. Tôi bảo ông rằng không phải chỉ có Abraham mà cả Thiên Chúa sẽ mỉm cười khi ông chết như với một đứa con trung thành.
Ôi, ông nói có vậy thực sao? Ông là ai?
Tôi là một người công chính.
Nghe này, tôi đã bảo ông rằng trong Israel có hai người công chính. Một là ông tẩy giả, hai là đấng Mê-si-a. Ông có phải là đấng Mê-si-a không?
Chính là tôi.
Ôi, lại tình thương muôn đời. Nhưng một hôm tôi nghe các Pharisêu nói, nhưng chúng ta bỏ qua. Tôi không muốn làm dơ miệng tôi. Ngài đâu có như họ nói. Những cái lưỡi lắc léo còn tệ hơn lưỡi rắn.
Chính tôi bảo ông ông không xa xôi gì với ánh sáng. Chào Salomon, bình an cho ông.
Chúa ơi, ngài đi đâu?
Người đàn ông hốt hoảng vì sự mặc khải, tới nỗi giọng nói của ông khác hẳn, trước là một người đại độ nói, bây giờ là một môn đệ thờ lạy.
Thầy đi Jerusalem, qua lối Jericho để làm lễ lều.
Đi Jerusalem, nhưng ngài cũng...
Thầy cũng là một con trai lệ luật, thầy không hủy bỏ luật. Thầy cho các con ánh sáng và sức mạnh để giữ luật cách trọn hảo.
Nhưng Jerusalem đã có sự thù ghét cho thầy rồi. Còn muốn nói là các kẻ mạnh, các Pharisee ở Jerusalem, con đã nói với thầy rằng con đã nghe.
Hãy để cho họ làm. Họ làm bổn phận của họ, làm cái mà họ cho là bổn phận của họ. Thầy làm bổn phận của thầy. Thực vậy, thầy bảo con rằng, bao lâu chưa đến giờ, thì họ không thể làm gì được.
Chúa ơi, giờ nào?
Giờ đắc thắng của tối tăm.
Thầy sẽ sống tới tận thế.
Không, sẽ có một sự tối tăm, còn khủng khiếp hơn sự tối tăm, do các tinh tú bị tắt, và hành tinh của chúng ta sẽ chết, cùng với tất cả mọi người trên đó. Đó là khi loài người dập tắt ánh sáng là thầy. Và ở nơi rất nhiều người, tội ác này đã có rồi. Chào Solomon.
Thầy ơi, con theo thầy.
Không, trong 3 ngày nữa, hãy đến Ben Midrash. Bình an cho con.
Giê-xu lên đường giữa các môn đệ. Họ rất trầm tư.
Các con suy nghĩ gì vậy? Đừng sợ cho thầy cũng như cho các con. Chúng ta đã đi qua miền Thập Tỉnh và miền Pê-rê, và ở khắp nơi, chúng ta thấy các nông dân làm việc trong cánh đồng. Tại nhiều nơi đất còn đầy gốc rạ và cỏ gấu khô cằn, cứng rắn, ngổn ngang, những thứ cây có hại mà gió mùa hè đã mang các hạt từ các nơi sa mạc khô cằn tới và gieo vào. Đó là các cánh đồng của các kẻ lười biếng và chơi bời. Nhiều nơi khác thì đất đã được mở ra bởi lưỡi cày, và lửa hay các bàn tay đã loại bỏ đá sỏi, gai góc, cỏ gấu. Và những cây cỏ trước tiên là có hại nhờ sự thanh tẩy của lửa hay sự cắt nhặt, nó biến thành những thứ hữu ích, phân cho, muối khoáng, ích lợi để đất sinh sản. Đất đã khóc vì đau đớn dưới lưỡi cày rạch nó ra và moi móc nó, và dưới miếng cắn của lửa trên các vết thương của nó. Nhưng nó sẽ tươi cười vào mùa xuân và sẽ nói, người ta đã hành hạ tôi để cho tôi mùa gặt phong phú này là đồ trang sức và vẻ đẹp của tôi. Và những cánh đồng này thuộc về những kẻ biết muốn. Lại những chỗ khác nữa, đất đã ở trong tình trạng hoàn toàn, đã sạch sẽ kể cả cho một cái giường hôn nhân thực sự của cặp vợ chồng đất và hạt giống, và cuộc hôn nhân mắn con sẽ cho một vụ mùa vinh hiển của các bông lúa. Đó là những cánh đồng của các kẻ quảng đại, chỉ thỏa lòng với các công việc chọn hảo. Vậy đối với các con tim cũng thế, thầy là lưỡi cày và lời thầy là lửa để chuẩn bị cho chiến thắng muôn đời. Có những kẻ lười biếng hay chơi bời, chưa tìm thầy, không muốn thầy, chỉ tìm làm vui thỏa các nết hư và các đam mê xấu của họ. Tất cả những gì họ thấy là trang hoàng đầy màu xanh và hoa tươi thì chỉ là bụi rậm đầy gai góc, xẻ rách, làm chết linh hồn họ, xiềng xích nó và biến nó thành những bó củi cho lửa hỏa ngục. Lúc này thì miền Thập Tỉnh và miền Pê-rê là như vậy, và không phải chỉ có 2 miền đó. Người ta không xin thầy phép lạ, vì họ không muốn lời cắt tỉa họ, cũng không muốn lửa đốt nóng họ. Nhưng giờ của họ sẽ tới, nhưng cũng có những kẻ chấp nhận sự cắt tỉa này và sự đốt nóng này. Họ nghĩ nó nặng nề, nhưng nó thanh tẩy tôi và làm cho tôi thành màu mỡ trong các hành động tốt. Đó là những kẻ không anh hùng để làm, nhưng họ cho phép thầy làm. Đó là bước đầu tiên trên đường. Sau cùng có những kẻ giúp thầy bằng công việc không biết mệt mỏi của họ. Họ làm công việc của Thầy không phải là họ đi, mà là bay trên con đường của Thiên Chúa. Đó là những môn đệ trung thành, các con và những người khác rải rác trong Israel.
Nhưng chúng con không nhiều. Đối chọn với một số quá đông, chúng con khiêm tốn, đối chọn với những kẻ quyền thế, làm sao có thể bảo vệ Thầy nếu họ muốn làm hại Thầy?
Các bạn ơi, hãy nhớ lại giấc mơ của Jacob. Ông thấy một số đông, vô kể các thiên thần lên xuống trên cái thang, bắt từ trời xuống dưới đất. Một số đông vô kể, nhưng đó chỉ là một phần của các đạo binh thiên thần. Vậy, cho dù tất cả các thiên thần hằng hát Alleluia trước Thiên Chúa trên trời, đều xuống chung quanh Thầy để bảo vệ Thầy khi giờ đến, thì các vị cũng không thể làm gì được. Sự công bằng phải được hoàn tất.
Thầy muốn nói là sự bất công chứ, vì Thầy là Đấng Thánh, và nếu họ làm hại Thầy hay họ ghét Thầy thì đó là bất công.
Vì điều đó nên Thầy đã nói là nơi một số người, tội ác đã hoàn thành rồi. Kẻ ấp ủ một tư tưởng sát nhân thì đã là một sát nhân rồi. Nếu là việc ăn cắp thì nó là tên ăn cắp rồi. Nếu là gian dâm thì đã gian dâm rồi. Nếu là phản bội thì đã là kẻ phản bội rồi. Chúa Cha biết và Thầy biết, nhưng người để cho Thầy đi và Thầy đi con đường của Thầy, vì bởi thế nên Thầy đã đến. Nhưng mùa màng sẽ còn chín nữa, và người ta sẽ gieo hạt một lần thứ nhất, rồi lần thứ hai nữa, trước khi bánh và rượu được ban làm lương thực cho loài người.
Lúc đó người ta sẽ ăn tiệc vui và bình an.
Bình an, đúng, vui, cũng có. Nhưng, ôi Phêrô, ôi các bạn, biết bao nước mắt sẽ chảy giữa cái chén thứ nhất và cái chén thứ hai. Và chỉ sau khi người ta đã uống hết giọt sau cùng của cái chén thứ ba, thì niềm vui mới tới. Và nó sẽ lớn lao chừng nào giữa những người công chính, và sẽ có một bình an bảo đảm cho những người có ý muốn ngay thẳng.
Và thầy sẽ ở đó phải không?
Thầy, nhưng có khi nào người gia trưởng lại vắng mặt trong nghi thức, mà thầy chẳng phải là gia trưởng của đại gia đình Kitô hữu sao?
Simon Zelote không hề nói gì, nhưng ông lẩm bẩm như nói với chính mình: ai là vị đến trong y phục nhuộm đỏ? Người thật đẹp trong y phục của người. Người bước trong sự cao cả của sức mạnh người.
Ta là Đấng nói với sự công bằng, và ta bảo vệ để cứu.
Vậy tại sao y phục của người nhuộm đỏ và áo người giống như áo những người chà ở máy ép?
Chỉ có một mình ta chà ở máy ép. Năm cứu chuộc của ta đã đến. Con đã hiểu, Simon.
Giê-xu nhận xét: Chúa ơi, con hiểu. Hai người nhìn nhau, những người khác nhìn họ ngạc nhiên và hỏi nhau:
nhưng anh ấy nói về y phục đỏ Giê-xu mặc bây giờ, hay áo đỏ vương giả mà người sẽ mặc khi giờ đến?
Giê-xu trầm tư mặt tượng và có vẻ như không nghe gì cả. Phêrô kéo Simon ra riêng một chỗ và hỏi:
anh khôn ngoan và khiêm nhường, xin nên giải thích các lời của anh cho sự ngu dốt của tôi.
Vâng anh ơi, tên người là Cứu Thế. Những chén bình an và vui mừng giữa loài người và Thiên Chúa, giữa đất và trời, chính người sẽ đổ đầy rượu của người vào bằng cách dày đạp chính mình người trong sự đau đớn vì tình yêu đối với tất cả. Vậy người sẽ hiện diện, mặc dù bề ngoài thì các sức mạnh của tối tâm làm ngợp ánh sáng là chính người. Ôi, phải yêu người rất nhiều Đức Kitô này, Đức Kitô của chúng ta, vì rất nhiều người từ chối yêu người. Phải làm sao để tới giờ người phó mình, người ta không thể nói về chúng ta và khiển trách chúng ta? Lời than của David.
Một bầy chó.
Và chúng ta ở trong số họ.
Bao vây ta.
Anh nói, nhưng chúng ta sẽ bảo vệ người, cho dù phải chết với người.
Chúng ta sẽ bảo vệ người, nhưng chúng ta là những con người Phêrô ạ. Và sự can đảm của chúng ta tan rã trước khi người ta nghiền tán các xương của người. Đúng, chúng ta giống như nước đá ở trên trời, mà sấm sét làm tan thành nước mưa, và gió làm cho đông lại ở trên đất. Chúng ta là vậy đó. Đó là chúng ta. Sự can đảm hiện giờ của chúng ta làm cho chúng ta nên môn đệ người. Và tình yêu của người, cũng như sự gần gũi với người, đã làm cho nó động lại thành một chất rắn cương quyết. Nhưng nó sẽ tan ra dưới những cú sét của Satan và các Satan. Và chúng ta còn lại gì? Rồi sau những hèn kém và những thử thách cần thiết, đức tin và tình yêu của chúng ta sẽ củng cố lại, và chúng ta sẽ như pha lê, không còn sợ bị người ta đập bể nữa. Nhưng điều đó chúng ta sẽ là, và chúng ta sẽ có khả năng, nếu chúng ta yêu người rất nhiều. Bao lâu chúng ta còn có người? Khi đó. Đúng, tôi nghĩ là khi đó, nhờ hiệu quả của lời người, chúng ta sẽ không là những kẻ thù và kẻ phản bội.
Anh thông thái, Simon. Tôi rất nặng, và tôi cũng xấu hổ khi đặt cho người biết bao câu hỏi. Và tôi khổ khi tôi thấy người có biết bao lý do để khóc. Hãy nhìn mặt người tựa như nó đầy nước mắt kín đáo. Coi đôi mắt người, người không nhìn trời, cũng không nhìn đất. Nó mở rộng vào một thế giới mà chúng ta không biết. Người có vẻ kiệt lực và cúi gù để bước. Người như già đi trong tư tưởng của người. Ôi, con không thể nhìn thầy như vậy. Thầy ơi, mỉm cười đi, con không thể thấy thầy khổ như vậy. Thầy chí thiết với con như một đứa con, và con cho thầy lồng ngực của con làm gối để ru thầy ngủ. Và con làm cho thầy mơ về một thế giới khác. Ôi, xin tha cho con nếu con gọi thầy là con, là vì con yêu thầy. Giêsu.
Thầy là con. Tên này là tên của thầy. Nhưng thầy không buồn nữa. Con thấy không? Thầy mỉm cười vì các con là bạn cho thầy. Đây, ở tít đằng kia, Jericho đỏ rực trong hoàng hôn. Hai người nào trong các con đi tìm nhà trọ? Thầy với các người khác, chúng ta tới chờ họ ở bên cạnh giáo đường. Đi đi.
Tất cả chấm dứt khi Gioan và Giuđa Thađê đi tìm nhà trọ.
Thất cao là bạn thì không còn hơn thua. thằng ấm thằng bé nhỏ nhờ yêu làm tươi mới. Tay nâng cùng bắt thập ra đời về neo đường chiều trời.
Chính thầy đôi ta trở thành bạn của nhau, sống vì tình yêu và chết vì tình yêu.
Ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.